Tống Nhật, thể loại fanfic EXO, tác giả A Tỉnh, Edit Jenny, người đọc Phạm Tỉ, chương thứ 46. Gió lạnh nhắm thẳng vào đỉnh ngọn núi kia, vù vù thổi vào một hang động nhét mình trong đó. Trường bào màu đen ở cửa động đón gió, vạt áo bay phần phật tạo ra âm thanh sơ sắc tiêu điều. Ánh sáng trong động lúc sáng lúc tối, phát sáng lệt từng bước đi vào trong, thật giống như được ngọn gió lạnh này để bước đi vào. Cuối cùng lại tự mình đến gặp ta. Bên trong chuyển tới giọng nói xà nua nhưng lại bình ổn của một lão nhân. Phát sán liệt không trả lời, tiếp tục đi vào trong. Đến khi đứng trước mặt lão nhân kia, người này vẫn còn giữ được dáng dấp của 7 năm trước. Bộ râu bạc trắng, đôi tay lại thon dài như mỹ đến kỳ lạ. Hắn vẫn cầm một cái đĩa bằng vàng hôm trước, tỉ mỉ ngắm nghía thứ gì đó ở bên trong. Ngươi, lửa kim trung nhân buôn bán với ngươi. Giọng nói trầm thấp của phát sán liệt vang lên trong động. Ngươi phái hắn tới tìm ta, không phải nên sớm chuẩn bị sẵn cho việc này rồi sao? Ta chỉ là muốn đánh cuộc hắn có thể phản bội hay không. Thật đáng tiếc, thua cuộc. Trên chiếu bạc vẫn còn một ván mới được bày ra. À, vậy người còn có vốn liếng để tiếp tục đánh cược hay không, khách hàng cũ? Chẳng có gì cả. Ta còn nhớ rõ, 7 năm trước, người buôn bán với ta, người nói người muốn báo thù. Ta giúp ngươi, ta dẫn dắt người tạo ra Tống Nhật và tìm được 4 đỉnh cấp, 4 con quỷ. Công Thư Cô Manh, Lộc Hàm, Ngô Thế Huân, Kim Trung Nhân, Biện Bạch Hiền đều là những nhân vật lợi hại nhưng lại không phải con người. Có điều là hôm nay bốn người này còn có ai ở bên cạnh ngươi? Phác Sán Liệt đưa cho ngươi những thứ này, ngươi cũng không giữ được. Ngươi còn cái gì để tiếp tục cuộc chơi? Huống chi ta không thích khách hàng quen. Ta không phải đến để buôn bán với ngươi. À, vậy ngươi sau 7 năm trở lại đây gặp ta, chắc không phải đến châm trà cho ta chứ? Năm đó, người buôn bán với ta đến tuột cùng thì cái giá phải trả là gì? Tế thì tiền nhiệm không nói gì, chỉ là nghiêng mắt lại. Phát Sán Liệt tiếp tục mở miệng. Ta đã cùng cố quyết tâm làm xong tất cả thì chết đi. Nhưng ta phát hiện, kỳ thực người đối với tính mạng của ta không có hứng thú. Cho nên cái giá phải trả đến tuột cùng là gì? Nếu nói cái giá đó ra, sẽ không còn hiệu quả nữa, không phải sao? Loại chuyện này phải tự mình lĩnh ngộ. Xem ra hôm nay người đến đây cũng chỉ có thể châm trà cho ta. Phác Sán Liệt, vẫn chưa tới thời điểm, mối thù của ngươi cũng không phải là chưa báo sao? Hơn nữa nợ máu dường như còn đang tăng thêm một khoản. Ta sẽ không thất tín, chờ ngươi thỏa mãn được nguyện vọng sẽ tự nhiên biết rõ là cái gì. Phác Sán Liệt sắp mở miệng, Tán lập tức tiếp thêm một câu. Ngươi không có quyền lựa chọn quay đầu lại. Cho dù bây giờ ngươi hoảng loạn, sợ hãi, không muốn báo thù, cảm thấy báo thù không còn ý nghĩa, ngươi cũng không quay lại được đâu. Tên đã được khắc lên rồi thì không xóa được. Tựa như vết sẹo, cũng giống như lòng người. Nói xong, lau chiếc đĩa vàng trong tay một cái. Phía trên bất ngờ khắc tên Phác Sán Liệt. Tán, ta tới muốn nói cho ngươi biết, vốn liếng của lần này tự ta sẽ tìm. Về phần cái giá đó, người đã không nói cho ta biết, ta vẫn sẽ đợi. Tốt, không tiễn. Lão nhân đưa tay về phía cửa động, làm động tác tiễn khách. Cái gọi là khổ nạn mà mọi người đều nói, thường là gieo gió gặt bão. Bởi vì khổ nạn mà sinh ra ham muốn trả thù, phủ thêm chiếc khăn choàng tuyết hận, vẫn mang theo tiếng nhơ là ham muốn xấu xa, hại người hại mình. Mọi thứ đều đã muộn rồi, cho nên kế tiếp người phải suy nghĩ cho kỹ, đến tuột cùng thì hận quan trọng hay là yêu quan trọng? Đến tuột cùng là tiếp tục hận quan trọng hay là quay lại để yêu quan trọng? Khi Phát Sán Liệt quay đầu đi đến cửa động, bước chân dừng lại, quay về sau hỏi một câu. Cuối cùng thì người đã buôn bán với bao nhiêu người rồi, Tán? Lão nhân vô vị cười cười. Việc này làm sao ta nhớ rõ được? Ta dựa vào khoản kiếm được từ buôn bán để kéo dài tính mạng. Đã nhiều năm như vậy, ta sống tới bao nhiêu tuổi còn không nhớ rõ nữa. số lần buôn bán làm sao ta đếm được rõ ràng. Đương nhiên, ta có thể buôn bán với ngươi, tự nhiên cũng có thể buôn bán với người khác. Tuy nói ta thích chọn khách nhân, nhưng chung quy thì ta vẫn là một người làm ăn, không phải sao? Bước chân của Phát Sáng Liệt dừng một chút. Lát sau, trường bào màu đen rốt cuộc biến mất tại cửa động. Gió lạnh ngoài động vẫn tiếp tục thổi loạn. Lão nhân thu dọn chiếc đĩa bằng vàng, một lần nữa nhìn lại những cái tên khắc phía trên. Tất cả đều là những người đã giao dịch với hắn, chẳng chịt. Nếu như vị khách nhân nào may mắn có thể nhấc mắt nhìn đến chiếc đĩa vàng này, sẽ thấy tên của một vài người quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, khiến mình kinh hãi đến phát run. Việc mua bán, người có thể thì hắn cũng có thể, không hỏi trước sau, không nói chuyện ưu đãi. Hoàng Đô Vương Thành, Ngô Phàm nghiêng người qua một bên, nửa nằm nửa ngồi trên long sàng, trong tay cũng đang cầm một thanh kim đao phù hợp thần phật, không hợp hoàn cảnh mà ngắm nghía nó. Hắn làm vương đã được 7 năm, nhưng lại chưa bao giờ mặc những y phục màu vàng chói lọi. Một chiếc trường bào đỏ tươi vây quanh gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị với hai hàng lông mày âm hiểm. Người đâu? Mời Thính Thiền Đại Tế Ti đến cho ta. Ngô Phàm mở lưỡi dao ra, lười nhác mà hô một tiếng. Không lâu sau, một giọng nói trong vắt truyền đến. Đại Tế Ti đến. Kim Tuấn Miên mặc y phục dài màu vàng sậm ung dung đi vào đại điện. Dáng điệu tươi cười, như thuận chính là bảng hiệu của hắn. Hắn nhẹ nhàng cúi chào. Vương, gọi ta có chuyện gì? Lời còn chưa dứt, kim đao trong tay Ngô Phàm đột nhiên bắn ra, thẳng tắp hướng về phía mặt của Kim Tuấn Miên vọt tới. Trên gương mặt Ngô Phàm vẫn là nụ cười nghiêng nghiêng khóe miệng. Sắc mặt Kim Tuấn Miên cũng không thay đổi, chỉ thấy kim đao sắp tới gần mắt của Kim Tuấn Miên. Đột nhiên, giống như bị một tấm ván gỗ ngăn cách, rừng vật đang bay nhanh như gió lại. Không rõ là Ngô Phàm đến lúc cuối cùng thu lại đao, hay là Kim Tuấn Miên vận dụng niệm lực của hắn trong hoàn cảnh nghìn cân treo sợi tóc. Tóm lại là cuối cùng, thanh đao này đã không bay thẳng vào mắt Thính Thiền theo đường đi được định trước. Lanh keng, kim đao rơi xuống đất. Kim Tuấn Miên mỉm cười khom lưng, nhặt kim đao lên, cung cung kính kính đưa về phía Ngô Phàm. Vương, đao bén sẽ đả thương người, không dễ chơi. Đúng thế, người mà đao bén sẽ đả thương hẳn phải là người. Thứ không phải là người thì nên dùng cái gì để đả thương? Ngô Phàm nhếch mày lên, một phát bắt được tay Kim Tuấn Miên, con mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Kim Tuấn Miên trầm mặc không nói, chờ Ngô Phàm nói tiếp. Trương Nghệ Hưng, ta hỏi lần nữa, ngươi nói ngươi có mắt sáng lại tìm không được một người mù sao? Tay Ngô Phàm âm thầm dùng lực bóp đến xương tay Kim Tuấn Miên phát ra tiếng khanh khách vang dội. Kim Tuấn Miên khẽ nhíu mày, một tay vẫn luôn đặt tay lên tay Ngô Phàm, nhưng vẫn dùng đôi mắt cười đáp trả ánh mắt Ngô Phàm. Hồi bẩm vương, người cuối cùng ở lại Độc Mạc là Phát Sán Liệt và Trương Nghệ Hưng. Sau đó lúc chúng ta quay lại, Độc Mạc đã trống không, ta nghĩ có lẽ là...
Hừ,
có lẽ. Ngô Phàm hất tay Kim Tuấn Miên ra. Một khắc sau, áo choàng đỏ tung bay, thân thể vương rời khỏi lòng sàng. Thời gian chỉ trong một cái liếc mắt, thân ảnh màu đỏ đã đứng trước cửa lớn của điện. Kim Tuấn Miên quay người lại nhìn bóng lưng Ngô Phàm. Ngô Phàm đưa lưng về phía hắn, sửa lại trường bào bằng lông của mình, hơi hơi quay đầu. Nghe nói Ngành Phong Các một lần nữa khai trương rồi. Hoa khôi Hoàng Đô phong thái tự nhiên vô cùng tuyệt vời, dù chỉ nhìn thoáng qua. Tuấn Miên, mang theo hai đỉnh cấp, chúng ta cũng phải đi phong lưu một chút. Nói xong liền bước đi ra ngoài, lại xoay người một cái. Đúng rồi, trên đường đi, người thay ta nghĩ thật kỹ. Thứ không phải là người, làm sao có thể đả thương? Ta phải tặng lễ vật cho Biện lão bản của chúng ta chứ. Vâng, Kim Tuấn Miên mỉm cười, hướng về phía màu đỏ sớm đã không còn thấy bóng dáng, cúi người chào thật sâu.